Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 3, góc truyện audio.com, bị mọi người nhìn chằm chằm, mặt trăng em Lin thoáng sững sờ, mơ hồ nhận ra hình như mình vừa hỏi một điều không nên hỏi. Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Chẳng lẽ tôi không thể có một người bạn huyết tộc à, mình có nên giải thích đôi điều không? Không, là huyết tộc thì sao? Mình chính là một huyết tộc, cớ gì lại không thừa nhận chứ? Huyết tộc chúng ta có lịch sử lâu đời, tuổi thọ dài đằng đẵng và gia tài phong phú, là một chủng tộc cao quý. Các người cũng đã chạm đến tầng thứ cao siêu gì cho cam. Mấy giao dịch vừa rồi thì nhiều nhất cũng chỉ là vật phẩm ở cấp độ danh sách 6. Đắn đo một lúc, em Lin oai ngước cằm lên, kiêu ngạo bổ sung, đúng vậy, tôi chính là một huyết tộc thuần chủng, đâu có ai hỏi anh ta có phải huyết tộc hay không. Rõ ràng là ngài, mặt trăng, đây tự chột dạ rồi phản ứng thái quá mà. Chính nghĩa Audrey vẫn đang quan sát kỹ từng biểu hiện của em Lin. Anh ta thực sự là một huyết tộc. Ma thuật sư, Phun tò mò hỏi. Ngài, mặt trăng, huyết tộc các anh có bắt chước con người? Phân chia các danh hiệu quý tộc như công tước, hầu tước, bá tước, tử tước và nam tước khi sắc phong. Đồng thời dùng các chức danh này để định vị các cấp bậc khác nhau giữa các giai tầng hay không? Không, chính nhân loại các người mới bắt chước huyết tộc chúng tôi. Em Lin ngồi thẳng lưng lên, trước đại tai biến và kỳ thứ hai cả một thời gian dài. Huyết tộc chúng tôi đã phân quý tộc thành các danh hiệu công hầu bá tử nam rồi. Những người chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của bản thân được gọi là huyết tộc vị thành niên. Còn như tôi được tính là một người trưởng thành, ở mức độ tiếp theo chính là danh hiệu nam tước, để rồi sẽ trở thành công tước ở mức cao nhất nếu có thể tiếp tục phát triển theo thứ tự. Danh hiệu cao hơn công tước sẽ là các vị trí như nữ vương, thân vương, khi ấy, nhân loại các người vẫn còn nằm dưới sự cai trị của vương đình cự nhân, nên không thể nào sáng tạo ra những tước vị đó được. Anh ta vừa dứt lời. Mặt trời, Derek ngồi cạnh chợt thốt lên, lịch sử thành bạch ngân chúng tôi chẳng có ghi chép gì về chuyện này hết. Cách phân loại của huyết tộc được xác định nhờ sự xuất hiện của phiến đá khinh nhờn. Còn trước đó, yếu tố này khá mơ hồ và mang tính chung chung, theo ghi chép thì chỉ có các chức danh như tộc trưởng của các gia tộc khác nhau, hoặc thủ lĩnh của các khu vực khác biệt, đứng trên đỉnh chóp chính là thủy tổ Lilith. Theo sau là hệ thống ma dược đối ứng phải tuân thủ nghiêm ngặt. Dựa trên tên của các danh sách khác nhau, mặt trăng em Lin khinh bỉ đáp lại, lịch sử của huyết tộc chúng tôi được viết bằng số tuổi thọ dài đằng đẵng. Đó không phải thứ có thể dễ dàng bị lật đổ bởi những ghi chép lung tung từ một thành bạch ngân nhỏ bé. Tầm thường, khoan đã, họ cứ liên tục nhắc tới thành bạch ngân. Nhưng chính xác thì thành bạch ngân đó ở đâu mới được chứ? Sao mình lại chưa từng nghe qua nhỉ? Sau khi phản bác lại bằng câu trên, em Lin nhận ra rằng dường như mình đã bỏ qua một điều gì đó khá quan trọng. Thành bạch ngân chúng tôi không hề biên soạn lịch sử. Tất cả ghi chép đều bắt nguồn từ những cuốn sách cổ có thể chứng minh hoặc từ những tàn tích của các thành thị khác. Mặt trời, Derek ấm ức nhấn mạnh, nếu không có ai ngăn cản. Chắc họ sẽ tranh cãi về vấn đề này cho đến khi kết thúc tụ hội mất. Mặc dù, mặt trời, nhỏ là một cậu bé trung thực, chân thành và kiệm lời, nhưng lại khá cứng đầu và cố chấp. Còn ngài, mặt trăng, thì lại đặc biệt quan tâm đến lịch sử huyết tộc. Chính nghĩa Audrey vẫn quan sát chuyện hàng ngày như người đọc tâm, với niềm hứng thú tràn đầy. Đúng lúc này, người treo ngược Auser liền cắt ngang cuộc thảo luận giữa mặt trăng và mặt trời. Tôi biết cách làm tăng thực lực của một huyết tộc lên. Em Lin lập tức chuyển rời sự chú ý của mình đi. Ồ, ngài, người treo ngược. Anh muốn thù lao thế nào? Tôi có thể trao đổi bằng một vài thông tin lịch sử bị thất lạc của huyết tộc. Người treo ngược Auser mỉm cười. Không, chúng ta đều là thành viên hội Tarot. Kiểu trao đổi thông tin này miễn phí. Ngài, người treo ngược, hẳn là một người hào phóng. Cao thượng, em Lin thầm phán đoán như thế trong lòng. Cảm ơn thiện ý của anh. Sau khi suy nghĩ khoảng 2 giây, Auser nói, huyết tộc cũng có thể uống ma dược để thăng cấp, nhưng bắt buộc phải là loại đối ứng chính xác. Trong nội bộ các đại giáo hội đã tiến hành vài thí nghiệm nhất định. Kết quả đã chứng minh rằng phương thức này khả thi. Tuy nhiên, tôi không nắm rõ thông tin chi tiết, nhưng vật liệu chính của ma dược là đồng tộc tôi. Hemlin lập tức phủ định phương thức này. Người treo ngược cười nói. Đừng bao giờ tuyên bố tuyệt đối như thế. Giả dụ, tôi có manh mối về đặc tính do một vị nam tước huyết tộc để lại. Kẻ đó chết trong một cuộc xung đột bất ngờ mà lại không kịp tìm người thừa kế. Còn anh có thể sử dụng phương thức ma dược để nhận lại phần di sản này. Ngăn cản việc sức mạnh của huyết tộc bị hao mòn. Vật phẩm này thuộc quyền sở hữu của một tên hải tặc vĩ đại mà Auser từng biết. Vì không biết ma dược này đối ứng với danh sách gì nên mãi mà gã vẫn chưa bán đi được. Không những thế, con đường, công tượng, gã mới thành lập cũng không hứng thú với thứ này cho lắm. Sử dụng phương thức ma dược để thừa kế phần di sản để lại. Nhằm ngăn chặn việc sức mạnh của huyết tộc bị hao mòn. Đột nhiên, Hemlin cảm giác luận điểm của ngài, người treo ngược, vô cùng thuyết phục. Thế là hỏi, giá bao nhiêu, người treo ngược, Auser cười vài tiếng rồi nói. Tầm 4.000 đến 5.000 bảng, chưa gặp được chủ nhân, tôi chưa thể báo giá chính xác, anh ta chưa bao giờ giao tiếp với tên hải tặc vĩ đại ấy trước đây. Nhưng lại tin rằng gã sẽ chấp nhận nó, miễn là cái giá đưa ra không quá bất hợp lý. Đối với hải tặc, bán thứ gì đó nghĩa là có lãi vì không mất nhiều vốn. 5.000 bảng, mặt trăng, Hemlin kinh ngạc thốt lên. Với số tiền lớn đến thế, mình có thể mua một vài con rối mà bản thân đã để mắt từ lâu. Thậm chí, mình có thể kiếm được một số quần áo mới cho tất cả các con búp bê của mình. Phản ứng đầu tiên của Hemlin là từ bỏ một giao dịch như vậy. Nhưng rồi, anh ta chợt nghĩ đến sự ưu ái của thủy tổ dành cho bản thân. Vinh quang của cả huyết tộc và vai trò trở thành người cứu vớt của chủng tộc. Thế nên nhất thời cảm thấy vô cùng phân vân. Auser không hề thúc giục anh ta. Chỉ hời hợt nói, tôi biết đây là một quyết định khó khăn. Anh có thể từ từ cân nhắc. Không phải vội, được, Hemlin thở phào nhẹ nhõm. Anh, người treo ngược đúng là... Chính nghĩa, Audrey thầm than thở một câu, sau đó quay sang mặt trăng, rồi nói với tất cả các thành viên có mặt. Các quý cô và quý ngài, đã ai có tin tức gì về quả của cây trưởng giả và máu của rồng gương chưa? Tôi có, Hemlin đáp không hề do dự. Trước đó, có một vị thám tử lừng danh nào đó từng nhờ tìm mua vật liệu phi phàm. Để Hemlin ăn chút hoa hồng, nên từ ấy trở đi. Mỗi lần có tụ hội huyết tộc, anh ta luôn chú ý đến phần thông tin của mảng này. Không chờ tiểu thư chính nghĩa gặng hỏi, anh ta nói luôn, giá quả cây trưởng giả dao động từ 600 đến 700 bảng. Máu rồng gương tầm 100 bảng đổ xuống, nhưng tôi không nhớ rõ giá cụ thể. Anh ta nói thẳng chi tiết giá gốc của người bán ra. Rồi thản nhiên bổ sung. Nhưng cô sẽ phải thanh toán thêm cho tôi 50 bảng. À không, 100 bảng, cô biết đấy, tôi sẽ phải tốn chút thời gian và gánh chịu một phần rủi ro. Đây là phương thức mà Hemlin học được từ Sherlock Moriarty. Anh ta cảm thấy cách làm này rất hợp lý, rất xác đáng, vì người môi giới cũng cần thù lao. Thành giao, đối phương vừa dứt lời, Audrey liền vui vẻ chấp thuận. Cô nàng biết trong chuyện này vẫn có thể trả giá thêm. Nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Cô sợ chọc giận đối phương, khiến giao dịch thất bại. Đối với mình, điều quan trọng nhất chính là thăng cấp lên danh sách 7. Rosso Đại Đế đã từng nói, bất kỳ vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề. Tâm trạng nặng nề gần đây của Audrey đã được cải thiện. Sau vũ hội năm mới. Cô nàng đã được nhận quyền kiểm soát khối tài sản trị giá 400.000 bảng. Nhưng nhất định phải thuê một số nhân viên kế toán và quản lý do cha cô gửi đến. Đồng thời, Audrey còn nhận được những món quà với tổng trị giá hơn 20.000 bảng gồm đồ trang sức, ngựa, chó, săn, tranh nghệ thuật, hầu hết trong số đó đều do mẹ cô, hai anh trai và các thành viên khác trong gia tộc Ho gửi đến. Về phần tiền mặt, cô không có quá nhiều, chỉ khoảng 5.000 bảng mà thôi. Đóng góp của Audrey vào sự kiện xương khói khổng lồ tại Bachelor đã được biến thành tài nguyên chính trị trong tay bá tước Ho vì chính cô yêu cầu được giấu tên mình, vì vậy, Audrey sẽ chẳng có phần thưởng trích xuất từ quỹ công nào trong vụ này cả. Nhưng cũng chính vì điều đó, ngài quý tộc Chop Bu trong ngành ngân hàng này đã chấp nhận bao thầu hết tất cả các khoản chi phí liên quan đến lĩnh vực thần bí học mà cô thiên sứ bé bỏng nhà ông cần dùng. Tất nhiên, Audrey không dám tiết lộ ý định nhắm tới danh sách 7 của mình. Thế nên tạm thời vẫn chỉ có thể dùng tiền tiêu vặt và quỹ riêng của bản thân. Thì, mình sẽ có thể trả hết nợ cho Glenn vào tháng này. Qua tháng sau, mình có thể trả 2.000 bảng cho bề tôi của ngài, kẻ khờ, rất dễ thôi. Audrey ngẫm nghĩ trong tâm trạng vui vẻ. Giàu thật đấy, suýt thì, mặt trăng, Emlyn không kịp phản ứng lại. Anh ta bối rối hỏi, vậy chúng ta giao dịch bằng cách nào? Audrey giải thích với một nụ cười nhạt, bằng cách hiến tế cho ngài, kẻ khờ, cô chủ động nói thế vì tin chắc ngài, kẻ khờ, sẽ đồng ý. Còn cụ thể hóa ra cả yêu cầu nghi thức tương ứng. Nhận hai tờ giấy da dê xong, Emlyn nhìn mà sững sờ. Phương thức giao dịch kiểu này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ta rồi. Mãi đến lúc này, anh ta mới hiểu một cách sâu sắc rằng hội Tarot khác hẳn các tổ chức bí ẩn phổ thông khác. Bàng quan chứng kiến giao dịch của các thành viên, Glenn khá hài lòng, vì thời gian càng trôi, những con đường tài nguyên và thông tin dành cho hội Tarot sẽ càng tăng lên. Mục tiêu cần hoàn thành và vật phẩm muốn có sẽ được đáp ứng đơn giản hơn trước nhiều. Thay vì tình trạng nêu lên nhu cầu nhưng chẳng ai phản ứng được như trước đây. Tiểu thư chính nghĩa, đại diện cho hội tâm lý luyện kim. Giới quý tộc của Loen và sức mạnh của đồng tiền. Anh, người treo ngược, đại diện cho giáo hội bão táp và các nguồn tài nguyên trên biển. Mặt trời, nhỏ đại diện cho thành bạch ngân. Vùng đất bị thần bỏ rơi. Tiểu thư, ma thuật sư, đại diện cho giới phi phàm ở các danh sách thấp và trung tại Bachelor. Gia tộc Abraham, cuối cùng là, mặt trăng, đến từ huyết tộc. Tất cả bọn họ chính là nhân tố góp phần hoàn thiện các nguồn lực giao dịch và khả năng thu thập tin tức của hội Tarot. Mọi người cũng sắp sửa thăng cấp rồi. Vừa suy nghĩ, Glenn vừa điều khiển thế giới, mở lời bằng chất giọng khàn khàn. Tôi có manh mối về đặc tính phi phàm của một bác sĩ tâm lý, để lại, tiểu thư chính nghĩa, cô có cần không? Lý do mà Glenn đã không phỗng tay trên vụ giao dịch của Emlyn là vì hắn biết tiểu thư chính nghĩa cũng nuôi một con thú cưng cùng đường tắt. Thế nên chắc chắn cô nàng vẫn có nhu cầu. Đương nhiên, Audrey khẳng định ngay lập tức, ý tưởng của cô nàng rất đơn giản. Nếu bị kẻ thù tấn công, chỉ dựa vào bản thân để tự gây bất ngờ là không đủ. Kẻ địch sẽ càng bất ngờ hơn rất nhiều nếu có thêm Suzy tham gia vào. Việc này sẽ mất một khoảng thời gian nhất định, có thể là một tháng, hoặc thậm chí hai tháng. Thế giới, bổ sung bằng chất giọng khàn khàn như cũ. Không thành vấn đề, Audrey cũng không gấp gáp gì. Cô biết Suzy vẫn chưa tiêu hóa xong ma dược. Người đọc tâm, phù, đồng ý giao dịch vậy là quá tốt rồi. Hy vọng có thể giúp vị bác sĩ tâm lý kia sớm giải thoát, hình như tiểu thư chính nghĩa, không hỏi về giá cả nhỉ. Đối với cô ấy, cái giá phải trả dưới sự giám sát của ngài kẻ khờ, sẽ không quá cao. Thế nên, miễn không thái quá, chẳng lẽ cô ấy sẽ chấp thuận ngay lập tức? Gần đây, tình trạng tài chính của cô ấy đã cải thiện đáng kể. Lên lại điều khiển thế giới, nhìn sang, người treo ngược, tiếp tục mở lời. Anh có hứng thú muốn giúp tôi bán một vật phẩm không? Giá không ít hơn 3.500 bảng. Anh sẽ được ăn lời 15. Phí hoa hồng, hợp tác vui vẻ, người treo ngược Auser đồng ý trước. Sau đó mới cảm thấy hứng thú với lời đề nghị này. Vật phẩm gì? Anh ta khá tò mò về thế giới. Cứ có cảm giác kẻ này hiểu biết rất nhiều và sở hữu khá nhiều thứ có giá trị. Một đặc tính của một người phi phàm còn sót lại, tương đương với danh sách 6. Tác dụng chủ yếu của nó cho phép một người thay đổi ngoại hình và vóc dáng của bản thân. Có thêm các năng lực như cận chiến và kiểm soát nguyên tố lửa. Tất nhiên, mức độ hiệu quả thế nào vẫn phải dựa vào ý tưởng và tiêu chuẩn của công tượng, mà xem xét, thế giới cười khẽ, thay đổi ngoại hình và vóc dáng. Mình thật sự muốn nó. Chính nghĩa Audrey và ma thuật sư Phun chợt đồng quan điểm nhau trong cùng một khoảnh khắc. Điểm khác biệt duy nhất là cô nàng Phun chỉ thầm ước. Trong khi Audrey lên tiếng ngay tắp lự với đôi mắt lấp lánh. Anh, người treo ngược, liệu tôi có thể đặt mua trước vật thần kỳ do công tượng, thấy chế tạo từ đặc tính phi phàm này không? Miễn còn nguyên công dụng thay đổi ngoại hình là được. Chắc chắn cha sẽ đồng ý cho mình mua một vật phẩm thần kỳ không có hiệu ứng phụ quá nghiêm trọng. Audrey thầm nhủ, cảm thấy vô cùng hài lòng. Cách chương.